Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 8. An trú kiên định trong thực tại. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, chánh niệm là trái tim của thiền tập. Chánh niệm tức là khả năng quan sát một đối tượng xung quanh hay bên trong chúng ta với một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn ấy chính là: 1. Không dán nhãn hiệu là tên gì hay loại gì. 2. Không đàn áp hay cố gắng kiểm soát. 3. Không tưởng tượng hay suy nghĩ theo hướng tích cực. 4. Không bỏ thêm thái độ thích hay không thích, tức là quan sát với tâm thuần khiết, còn gọi là nhận diện đơn thuần. Điều thú vị của thiền Vipassana hay thiền hiểu biết, đó là kể cả khi chúng ta có thái độ sai trái trong khi thực tập thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần nhận biết là mình đang có thái độ chưa đúng đắn và lập tức biến thái độ ấy thành đề mục để quan sát luôn. Với sự quan sát thuần khiết, từ thái độ chưa đúng đắn sẽ dần dần biến thành thái độ đúng đắn. Tùy định không phải là phần thực tập chính của thiền Vipassana hay thiền hiểu biết, nhưng nó cũng là chất liệu vô cùng quan trọng, không thể thiếu để giúp cho niệm được duy trì và phát huy. Nếu như niệm là quan sát, thì định là chuyên chú. Thiền sinh mới bắt đầu hành thiền thì cần dành nhiều thời gian để phát triển định, để đối trị lại tâm lao sao, vọng động. Bây giờ, mời quý vị đến với bài thiền tọa có nội dung xây dựng cả hai chất liệu định và niệm trên cùng đối tượng thân quen của thiền tập, đó là hơi thở. Bài thiền tọa định và niệm trên hơi thở trong 45 phút sau đây sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng, đây là bài thiền tọa. Hôm nay chúng ta sẽ thực tập với đề tài định và niệm trên hơi thở. Mời đại chúng hãy ngồi yên trên chiếc gối của mình, hay là ngồi trên ghế cũng được. Miễn làm sao đại chúng có thể ngồi thật là thoải mái, nhưng mà phải vững vàng, ngồi cho yên. Tại vì hôm nay chúng ta ngồi tới 45 phút. Giữ cột sống thẳng đứng. Lòng bàn tay này đặt lên trên lòng bàn tay kia. Có thể hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. Rồi mình thả lỏng xuống dưới cẳng chân của mình. Và nhớ là ôm sát vào bụng. Đừng để nó tuột xuống. Và thả lỏng đôi bờ vai. Thả lỏng hai cánh tay. Chúng ta có thể đặt chân này lên trên chân kia, hoặc là tức là ngồi theo kiểu bán già đó. Còn hay hơn nữa là ngồi theo kiểu kiết già, kiểu hoa sen. Chân nào ở trên cũng được. Còn nếu không thì mình cứ đặt một chân ở bên trong và một chân ở bên ngoài. Nếu mình chưa quen ngồi theo hai kiểu trên. Còn ngồi trên ghế thì phải ngồi, đừng có tựa lưng vào lưng ghế. Hai cẳng chân vẫn dựng thẳng đứng. Lòng bàn chân tiếp xúc trọn vẹn trên mặt đất. Và để chiếc cằm vừa phải. Từ từ khép mắt lại. ý thức là ta đang ngồi thiền. Quay vào bên trong. Đưa tâm ý trở về với giây phút của hiện tại. Không để cho nó bay nhảy một cách vô tổ chức. Không suy nghĩ quá khứ. Không tưởng tượng tương lai. Chỉ biết có giây phút này thôi. Thân ở đây và tâm cũng ở đây. Hãy chú ý vào sự phồng xẹp tự nhiên của bụng. Bụng phồng lên tự nhiên. Bụng xẹp xuống tự nhiên. Ta không cần phải can thiệp vào. Ta chỉ cần chú ý vào thôi. Chú ý vào chóp bụng. Để biết có sự máy động của bụng. Chỉ chú ý vào điểm đó thôi. Chú ý. Chú ý. Và chú ý. Chuyên chú. Và chuyên chú. Không tưởng tượng. Không nghĩ ngợi. Không phân tích. Chỉ có sự chuyên chú. Thậm chí ta cũng chẳng cần biết tình trạng của hơi thở như thế nào. Ta chỉ cần biết mình đang chú ý vào cái gì. Và có chú ý thật sự không? Cường độ chú ý mạnh hay là yếu? Có căng thẳng không? Là đủ rồi. Mà thậm chí ta chỉ cần biết mình đang chú ý vào cái gì và có liên tục chú ý hay không là được rồi. Phòng xẹp. Phòng xẹp. Phòng xẹp. Vào. Ra. Vào. Ra. Vào. Ra. Phòng chỉ biết có phòng. Xẹp chỉ biết có xẹp. Vào chỉ biết là vào. Ra chỉ biết là ra. Do vì chúng ta đang phát triển định tâm, cho nên cố gắng đừng có mở mắt ra, đừng có nhúc nhích cục cửa. Ngồi yên nhất có thể, yên như pho tượng vậy, thì định nó mới sâu được. hơi thở, hơi thở, hơi thở. Chuyên chú, chuyên chú, chuyên chú. Chúng ta có thể chú ý vào hơi thở ở bên trong lỗ mũi. Nếu cảm thấy hơi khó chú ý vào thành bụng, chóp bụng, thì hãy chú ý vào bên trong của lỗ mũi. Khi không khí đi vào, đi ra, sẽ chạm nhẹ tại một điểm ở bên trong lỗ mũi. Hoặc là nó sẽ tạo ra một tiếng động nhẹ, khi khi nhẹ nhẹ. Thì hãy chú ý vào âm thanh đó. Nhưng chú ý vào một đối tượng cụ thể thì dễ dàng và lâu bền hơn là âm thanh. Và khi tìm được điểm tiếp xúc giữa không khí, hơi thở và một điểm ở bên trong lỗ mũi, thì chúng ta chỉ cần chú ý vào điểm đó thôi. Không chạy theo hơi thở. Không tác động vào hơi thở. Trong khi phát triển định tâm, khả năng chuyên chú, thì hãy nhớ luôn giữ sự thư giãn, thoải mái. Chỉ cần tập trung liên tục là được. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Phòng, xẹp, vào, ra. Chuyên chú. Chuyên chú. Chuyên chú. Thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Hai thở. Hai thở. Hai thở. Định tâm. Định tâm. Định tâm. Mỉm cười. Mỉm cười. Mỉm cười. Phòng xe. Phòng xe. Phòng xe. Chuyên chú, chuyên chú, chuyên chú. Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Mỉm cười, hơi thở. Mỉm cười, hơi thở. Mỉm cười, hơi thở. phòng và dẹp, vào và ra, chuyên chú và thư giãn. Vẫn giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải, đừng cúi xuống thấp quá sẽ dễ bị buồn ngủ, thậm chí đưa cao lên một chút xíu, thả lỏng ra bờ vai, tiếp tục chuyên chú trên đề mục là hơi thở, định tâm trên hơi thở. Tâm ta có phóng đi nơi đâu? Đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì? Khi phát hiện được, thì hoan hỷ nhẹ nhàng đưa nó trở về liền. Với đề mục đã chọn, đó là hơi thở. Phòng, xẹp, vào, ra. Không nên đổi đề mục, kiên trì quyết liệt trên đề mục hơi thở mà thôi. Một đề mục duy nhất. Vào, ra, mỉm cười, thư giãn. Vững chãi, tinh tấn.
chuyên chú, chuyên chú và chuyên chú. Chú ý mỉm cười, chúng ta vừa trải qua 30 phút phát triển định tâm. Bây giờ cũng trên đề mục là hơi thở, chúng ta sẽ phát triển niệm tâm, tức là chánh niệm trên hơi thở. Từ sự chú ý, sự chuyên chú, chúng ta chuyển sang quan sát hơi thở. Nào, bây giờ chúng ta lại chọn đề tài là hơi thở. Đây là hơi thở vào. Bụng tự động sẽ phồng lên. Đây là hơi thở ra. Bụng tự động xẹp xuống. Vào. Ra. Hoặc chú ý vào vành trong lỗ mũi cũng được. Cảm nhận hơi thở đi vào. Đi ra. Hoặc tạo tiếng động khi khi nhẹ nhẹ. Nhưng bây giờ mình có quan sát, có nhận biết. Nhận biết hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào. Dài hay là ngắn, thư giãn hay là căng thẳng. Nó như thế nào cũng được hết. Vấn đề là mình đã nhận biết và có ghi nhận. Biết hơi thở vào như thế nào. Biết hơi thở ra như thế nào. Ta đang phát triển khả năng nhận biết sâu sắc, tinh tường. Biết, biết, biết. Rõ, rõ, rõ. Trong mỗi hơi thở luôn. Mỗi hơi thở đều có sự khác biệt. Cho nên ta sẽ quan sát kỹ từng hơi thở một để nuôi dưỡng và phát triển tâm quan sát, tâm nhận biết. vẫn thư giãn và mỉm cười, vẫn giữ cầu sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải, vẫn thả lỏng toàn thân, vẫn cảm nhận hơi thở đi vào tự động làm cho bụng phồng lên, hơi thở đi ra tự động làm cho bụng xẹp xuống. Biết rõ tiến trình bụng tự động phồng lên, biết rõ tiến trình bụng tự động xẹp xuống. Ghi nhận được bao nhiêu ghi nhận. Bây giờ ta hãy mở rộng phạm vi hoạt động của chánh niệm. Bây giờ ta không chỉ chánh niệm trên hơi thở, mà ta còn chánh niệm trên cả tâm ý của ta nữa. Tức là ta có thể quan sát luôn tâm đang quan sát hơi thở như thế nào. Quan sát, quan sát và quan sát, ghi nhận và ghi nhận. Khi quan sát hơi thở vào, thì tâm ta có phản ứng như thế nào? Khi quan sát hơi thở ra, thì tâm ta có phản ứng như thế nào? Hoặc là quan sát hơi thở vào có đủ mạnh không? Quan sát hơi thở ra có trọn vẹn không? Quan sát hơi thở vào có thư giãn không? Quan sát hơi thở ra có hời hợt không? Đặt những câu hỏi như vậy để dễ tìm ra phẩm chất của đối tượng mà ta đang quan sát. Ta đang quan sát chính tâm quan sát của mình. Thật là thú vị. Nhưng quan sát với tâm trong trẻo, thuần khiết. Không dán nhãn hiệu, nó là gì? Nó thuộc loại gì? Không đàn áp, xua đuổi. Không tưởng tượng, không ráng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Chỉ ghi nhận trung thực thôi. Không đồng nhất với nó, không trở thành một với nó. Không bỏ vào thái độ yêu thích hay là ghét bỏ. Đó chính là nhận diện đơn thuần. Tôi đang thực tập nhận diện đơn thuần. Mọi đối tượng đang diễn ra xung quanh tôi trong giờ phút của hiện tại. Và bây giờ tôi đang tập trên một đối tượng dễ nhất, đó là hơi thở. Nhận diện đơn thuần hơi thở. Nhận diện đơn thuần chính tôi, tâm đang quan sát hơi thở.
tâm quan sát của ta như thế nào. Như thế nào cũng được, chỉ cần ghi nhận là đủ. Hoặc là hơi thở bây giờ như thế nào cũng được hết. Chỉ cần nhận biết thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục chọn đề mục làm hơi thở để phát triển tâm quan sát. Bây giờ chúng ta có thể quan sát hơi thở hoặc là quan sát tâm của mình khi chúng ta quan sát hơi thở đang xen qua lại. Lúc thì quan sát đối tượng này, lúc thì quan sát đối tượng kia. Chúng ta hãy thử dùng khả năng linh hoạt nhạy bén của mình để thực tập bài thực tập này. Tâm ta đâu rồi? Đang quan sát đối tượng nào? Hay là vừa mới rong chơi, suy nghĩ vẩn vơ? Sao cũng được. Đã nhận diện ra và đưa nó trở về là được. Lại tiếp tục quan sát hơi thở, hoặc là quan sát chính tâm ý của mình. Bây giờ, chúng ta sẽ không quan sát hơi thở nữa. Hãy chỉ quan sát chính tâm ý mình thôi. Xem nó đang nghĩ gì. Tâm ta đang như thế nào? Có hoang mang, có phân vân vì không có điểm tựa không? Không có đối tượng để bám vào không? Không có đối tượng để an trú vào không? Mình có thể biết một cách chung chung về cơ thể của mình cũng được, về tâm ý của mình cũng được, về các âm thanh bên ngoài cũng được. Coi tâm mình nó đang chọn lựa cái gì? Nó bình thản, thoải mái, hay là nó hơi lung túng, hơi khó chịu. Chắc chắn tâm phải tìm tới một đối tượng nào đó để tựa vào, thì cũng được. Xem là nó chọn đối tượng nào vậy? Có phải nó thích hơi thở không? Nó lại trở về với hơi thở nữa phải không? Mà nó có như vậy cũng không sao. Mình chỉ cần nhận biết thôi. Mỉm cười, thư giãn. Xin cảm ơn đại chúng đã tinh tấn thực tập. Bây giờ mời đại chúng cùng xả thiền. Đầu tiên chúng ta chà nóng lòng bàn tay lên. Vẫn nhắm mắt, vẫn giữ nguyên vị trí. Chà nóng lên. Nhẹ nhàng, từ tốn. Chừng khoảng 20 cho tới 30 cái. Khi mình thấy tay mình ấm rồi thì mình sẽ áp vào mắt. Áp lòng bàn tay sát vào mắt. Cho mắt mình ấm lên. Cho nó tỉnh ra. Và mình để đó chừng khoảng 5 cho tới 10 giây. Rồi lại chà nóng lòng bàn tay lên. Trong khi chà nóng lòng bàn tay thì mình vẫn cảm nhận hai lòng bàn tay đang chà vào nhau. Ma sát vào nhau. Mình cảm nhận độ nhanh chậm của việc mình đang chà nóng lòng bàn tay. Vẫn tiếp tục duy trì sự nhận biết, sự cảm nhận trực tiếp, rồi lại áp vào mắt. Ghi nhận đang có cảm giác gì đang đi ngang qua. Rồi lại chà nóng lòng bàn tay lên. Rồi lại áp vào mắt. Rồi bây giờ mời quý vị chúng ta chắp tay búp sen để trước ngực. Hít một hơi thật là sâu, duỗi thẳng tay lên cao. Rướn búp sen cao lên hết mức có thể. Rồi thở ra, chúng ta mở cánh sen ra hai bên, từ từ đẩy xuống. Nhẹ nhàng, từ tốn. Hít một hơi sâu, duỗi búp sen lên cao. Từ từ mở cánh sen ra. Hạ xuống, thở ra. Hít vào. Để búp sen cao hết mức có thể. Thở ra. Mở cánh sen ra hai bên. Từ từ để tay xuống. Rồi chúng ta xoa bóp hai bên cổ. Bên vai, bên hông. Xoa bóp nhẹ nhàng. Xoa bóp tới đâu chúng ta cảm nhận tới đó. Làm cho cẩn thận, đàng hoàng, thể hiện tình yêu thương đối với cơ thể của mình. Cảm ơn cơ thể của mình còn khỏe mạnh, còn có thể ngồi yên đó để cho mình phát triển định tâm, quay về nương tựa nơi chính mình. Chúng ta để một tay lên bụng và tay kia đặt lên trên. Tức là áp vào bụng, chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Tức là lòng bàn tay ấp vào trong. Xoa quanh bụng từ trái sang phải. Xoay tới đâu chúng ta cảm nhận tới đó. Năm hay là 10 vòng, tùy thích. Vẫn nhắm mắt và cảm nhận từng động thái cử chỉ của mình và những diễn biến tâm ý của mình luôn. Đói chiều. Tiếp theo chúng ta nắm hai nắm tay lại. và đưa ra phía sau, dùng lưng bàn tay chúng ta chà vào lưng, cột sống, thắt lưng, nhất là phần thắt lưng. Chúng ta ngồi lâu thì nên massage, xoa bóp cho kỹ lưỡng. Thực hiện thao tác này với tâm thương yêu đối với cơ thể của mình. Tiếp theo chúng ta xoa bóp hai đầu gối, bốn mạnh vào hai đầu gối và hai bắp chân. Chúng ta phải bấu mạnh thì mới có thể cảm nhận được. Chúng ta phải bấu mạnh thì mới chạm được vào các cơ bên trong và sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Tiếp theo, để hai tay lên đầu gối và ngửa mặt lên cao, hướng ra phía sau một chút. Hít một hơi thật là sâu, rồi từ từ cúi rạp người xuống đất hết mức có thể. Cúi rạp xuống tức là thở ra, rồi lại hít vào, ngẩng đầu lên, trở về vị trí cũ và bật ra phía sau một chút. Rồi lại thở ra, cúi rạp người xuống hết mức có thể. Rồi lại vào, ngẩng đầu lên, bật ra phía sau một chút. Rồi lại ra, cúi rạp người xuống hết mức có thể. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tháo chân ra, tháo chân trên xuống trước và duỗi thẳng ra. Và chân kế tiếp, xoa bóp bắp chân, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Chúng ta có thể xoay mũi chân hoặc là bật vào ra cho nó bớt tê. Khi nào hết tê thì chúng ta hãy đứng lên. Còn tê thì vẫn cứ ngồi đó xoa bóp. Thì lúc này chúng ta đã mở mắt ra được rồi đó. Nhưng mà vẫn quan sát tâm. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Thank you.
Thưa quý vị, nếu chúng ta thực tập định nhiều quá, thì tâm sẽ mất dần khả năng quan sát, nhạy bén và nhìn thấu suốt bản chất một vấn đề hay đối tượng. Còn nếu ta chỉ thường xuyên phát triển niệm thôi, thì tâm sẽ dễ bị loạn động hay phân biệt và dễ dàng phản ứng. Do đó, thiền sinh cần phải có sự tinh tế, khôn ngoan để biết khi nào nên nhấn mạnh phần định và khi nào nên nhấn mạnh phần niệm. Định niệm cân đối thì tuệ mới sinh khởi được. Nếu ta không thể nhận ra hay tự tạo ra sự cân đối trong thiền tập, thì hãy nên tham vấn với các vị thầy có nhiều kinh nghiệm và thành công về dòng thiền mà mình đang thực tập. Bài thiền tập của số phụ thứ 8 nằm trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn có nhiều thuận duyên và quyết tâm mạnh mẽ để đầu tư nghiêm túc vào công phu thiền tập, con đường chuyển hóa bản thân mà mình đã chọn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phụ kế tiếp vào tuần sau.